Thanh Phong và Quỳnh Tiên xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Xin thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, Nam Phong và Quỳnh Tiên mời quý vị cùng nghe tiếp truyện dài Kẻ làm người chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Giờ hãy nói trở lại chuyện Tố Nga đang thuật lại câu chuyện nàng gian díu với thầy Trọng Quý cho Cẩm Vân nghe. Tố Nga kể tới đó rồi thì nàng lại tiếp tục ngồi khóc. Cẩm Vân cũng bối rối, chưa biết lẽ nào là phải, lẽ nào là quấy, cho nên nàng chỉ ngó chị, cũng ứa nước mắt mà không biết làm sao mà nói. Cách một hồi, Cẩm Vân nắm tay chị và hỏi nhỏ:
Chị tư tình với thầy rồi hay sao?
Tố Nga nghe Cẩm Vân hỏi thì chỉ thở ra và đáp:
Chị gặp thầy nói chuyện với nhau, vì thầy thiệt là đúng đắn lắm đó. Chị dằn lòng không có được. Chị hứa với thầy là xin để chồng, thầy cũng hứa với chị là thầy sẽ cưới chị. Bậy quá em ơi, bây giờ làm sao?
Cẩm Vân nghe Tố Nga kể, ngồi suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới nói rằng:
Đã biết á, anh hai anh ở quấy với chị lắm á, mà chị làm như vậy á, thì cái quấy của chị còn bằng 10 cái quấy của ảnh nữa đó, chị xét lại coi. Chứ chi á mà anh quấy đó, thì chị xin để phước ảnh đi, rồi sau đó chị muốn ưng chỗ khác thì chị ưng, không ai cười chê chị được hết á. Chứ ảnh còn sờ sờ đó, ảnh với chị tới lui với nhau hoài hà, mà chị hứa làm vợ chồng với người khác, thì chị quấy lắm. Dẫu chị không có bụng tham, giàu sang mà bỏ ảnh đi nữa đó, xong thiên hạ họ thấy vậy, họ cũng nói vì chị tư tình với thầy Trọng Quý, nên chị xin để chồng.
Tố Nga nghe mấy lời phải của cô em nói, thì nàng lại càng đau đớn hổ thẹn không biết giường nào. Nàng bèn nói lầm bầm ở trong miệng:
Bây giờ đó xin để chồng thì mang tiếng xấu, còn trở lại với chồng đó thì hổ thầm hoài biết liệu làm sao. Cái thân phận gì mà khổ quá như vậy, chút xuất đi cho xong chỗ rồi.
Tố Nga vừa nói tới đó thì Chánh Tâm ở phía trong xô cửa ra mà hỏi: Ủa, chị hai với lại em ngồi đó phải không? Sao giờ này mà còn chưa đi ngủ? Hai người còn ngồi đó làm cái gì vậy? Cẩm Vân quay lại và đáp:
Dạ nực quá nên hai chị em ngồi đây hóng mát.
Tố Nga thấy Chánh Tâm thì sợ em nghi, cho nên lật đật lau nước mắt cho ráo đặng đi vô phòng. Lúc hai nàng đứng dậy thì Tố Nga kề miệng nói nhỏ với Cẩm Vân:
Chuyện đó đó em biết thì nhớ để bụng, đừng có nói với người khác nghe không? Cũng giấu thằng ba nữa nha.
Cẩm Vân gật đầu, rồi hai chị em dắt nhau vô đi ngủ. Còn mấy mẹ con bà Tổng Hiền ở Hứng Gió tới 3 bữa rồi quay trở về Sài Gòn. Tố Nga thì bị vướng một mối sầu riêng ở trong lòng, cho nên ít nói ít cười, ăn rồi cứ nằm dào dào hoài, mà hễ thấy mặt Cẩm Vân thì có sắc hẹn. Cách 4 năm trước, chồng đánh chửi, tuy giận không thèm ở chung với chồng nữa, nhưng vì sợ mang lỗi với vong hồn của cha, cho nên nàng không nỡ dứt nghĩa can thường. Năm nay, vì cái máu ghen nổi lên sùng sục, đã làm cho nàng quên hết phải quấy, không kể nên hư, muốn đem một việc bậy bạ lại mà đối với việc bậy của chồng để cho đỡ giận. Chẳng dè, chừng làm lỡ rồi thì mới giật mình, chừng nghe em dâu chỉ vẽ cái đường chánh nẻo tà, mới hay rằng cái bậy của mình làm đặng đối với chồng đó, nó chẳng hại chi đến chồng cả, mà nó lại làm quen ố cái mảnh gương trong, làm lem luốc cái vừng tuyết trắng, là cái danh dự của người đàn bà con gái. Biết liệu làm sao bây giờ? Tố Nga cứ nằm gác tay qua trán mà hỏi thầm câu ấy ở trong trí. Bây giờ nếu mà bỏ chồng, mà chịu cho chồng Quý cưới, tuy là có thể che miệng thế gian được, nhưng mà mình mang lỗi với cha, mà cũng hổ thẹn thầm về sự thất tiết với Phùng Xuân. Còn nếu mình dứt tình của trọng quý đi, rồi trở lại với chồng, thì còn mặt mũi nào mà ăn một mâm, nằm một giường với chồng nữa. Tố Nga bối rối lo liệu đến 5-7 bữa, rồi nàng mới nhất định dứt tình trọng quý, không cho chàng gặp mặt nữa. Nàng gửi cho chàng một phong thơ mà tỏ tâm sự của nàng, và xin chàng hãy giữ dùm danh tiết cho nàng, đừng có gắn bó nợ duyên, đừng có mong mỏi ân tình nữa để mà nhục nàng. Thơ gửi đi rồi, nàng liền thưa với mẹ rằng nàng quyết định xin bỏ chồng, đặng nàng khỏi buồn lòng nữa. Bà Tổng nghe nàng nói thì cũng mừng lắm, bà nói rằng:
Dữ không, mấy năm nay đó tao biểu để thích đi cho rồi, cứ dục dặc hoài. Phải mà con nghe lời má hồi trước đó, thì đâu có dây dưa đến bây giờ. Thôi, lấy tiền đi để mướn thầy Kiện nó làm đơn, làm từ cho. Làm riết đi.
Tố Nga vâng lời của mẹ, đi mướn thầy Kiện làm đơn, xin gửi lên tòa án để bỏ chồng. Trọng Quý được thơ của Tố Nga, thì chàng viết thơ mà trả lời liền. Trong thơ thì chàng nói rằng chàng thương mà lại trọng nàng lắm, vì cái lòng thương yêu kính trọng ấy cho nên nàng dạy thế nào thì chàng vâng lời theo thế đó. Vậy thì chàng chẳng hề dám theo đuổi mà làm khổ tâm nàng, nhưng mà chàng cho nàng biết rằng chàng quyết tình đứng sẵn một bên, luôn luôn mà nâng đỡ nàng. Chàng nhất định nếu không kết tóc trăm năm được với nàng thì chàng cũng không thèm cưới vợ nào nữa hết. Tố Nga thấy lời nói khẳng khái mà đa tình đó thì nàng cảm động, nhưng mà vì nàng đã tỉnh ngộ mà nàng lại quyết chí nữa, cho nên nàng dằn lòng làm lơ cho khỏi hổ thẹn thêm nữa. Tưởng là xin bỏ chồng là chuyện dễ, nào dè vô đơn đã 3 tháng rồi mà chưa thấy tòa kêu gì hết. Một bữa nọ, bà Tổng với Chánh Tâm đi chơi, Tố Nga với Cẩm Vân ở nhà, hai chị em lấy đồ ra mà thêu. Cẩm Vân nói nhỏ với Tố Nga:
Hôm qua ông thầy ổng coi mặt em á, ổng nói em có thai được 3 tháng rồi chị hai ơi, em mừng mà em cũng sợ quá à.
Tố Nga nhướng mắt ngó em, rồi đột nhiên giọt lệ tuôn ra tràn trề. Cẩm Vân lấy làm lạ bèn hỏi:
Ủa sao chị còn buồn vậy chị hai? Chị nhất định như vậy thì phải rồi, sao còn buồn nữa?
Chị đó hả, chị cũng có thai được 3 tháng rồi. Khốn hại lắm, quả báo của chị đó.
Cẩm Vân nghe Tố Nga nói thì chưng hửng một hồi, rồi lại hỏi nữa:
Mà chị chắc là con của ai đó?
Thì là con của thầy Trọng Quý chứ còn ai nữa.
Chết chưa? Vậy thì chị phải cho thầy Trọng Quý hay liền á, đặng mà hễ tòa cho để rồi đó thì thầy phải cưới liền.
Cưới mà làm chi? Chị để chồng chưa được mà chị đã có nghén rồi. Theo luật đó thì đứa nhỏ trong bụng đây đó là của thầy hai. Việc như vậy đó mới là khổ đó chứ.
Anh hai anh hiểu, anh dễ chịu nhìn đâu mà chị lo.
Thầy hai không nhìn thì càng xấu hổ hơn cho chị nữa đó.
Cẩm Vân nghe chị nói thì cũng rất lấy làm bối rối, không biết liệu lẽ nào để mà khuyên giải. Tố Nga cứ ngồi mà khóc dầm hoài, cho đến chừng thấy dạng mẹ về thì mới lau nước mắt, giả làm vui cho mẹ khỏi nghi ngờ. Nàng lại căn dặn Cẩm Vân đừng có nói cho Chánh Tâm biết chuyện gì hết. Thân phận của Tố Nga lúc này thật là khổ, nàng bối rối không biết tỏ với ai, cùng thế phải viết thơ nói thiệt với Trọng Quý. Trọng Quý trả lời rằng chàng rất lấy làm mừng mà có được một sợi dây trói buộc cái tình cảm của chàng với nàng, tuy xa cách mà không thể quên nhau được. Chàng lại nói rằng chàng mong đợi tòa án lên để giải quyết cái vụ để chồng thì chàng sẽ bắt đầu cưới nàng liền. Cách ít ngày sau thì có trát của tòa đòi Tố Nga đi hầu. Tố Nga mang cái bụng chữa đến tòa, gặp Phùng Xuân thì nàng hổ thẹn vô cùng. Quan tòa hỏi Tố Nga vì cớ nào mà xin bỏ chồng, thì nàng đáp rằng chồng cờ bạc đĩ điếm, nàng hết thương chồng rồi cho nên không thể nào ở với chồng được nữa. Quan tòa hỏi Phùng Xuân còn thương vợ hay không. Chẳng rõ trong bụng của Phùng Xuân còn thương hay là không thương, nhưng mà lúc đó chàng nghe vợ xin bỏ thì chàng lo sợ lắm. Chàng tính là sẽ năn nỉ, mà lại có sắc mừng, chàng không thèm năn nỉ với vợ mà xin rút đơn. Chừng vào đến tòa án, thấy vợ của mình cái bụng có chữa, thì chàng không giận mà lại có sắc mừng nữa. Chàng không thèm năn nỉ mà lại nói rằng:
tao đố mày làm sao mà bỏ tao cho được. Hồi trước thì tao còn sợ, chứ bây giờ tao không có lo nữa đâu.
Tới chừng quan tòa hỏi tới chàng, thì chàng bẩm là chàng còn thương vợ nhiều lắm, vì vợ chàng buồn cho nên xin bỏ chàng, chứ mà chàng chắc là vợ chàng cũng còn thương chàng lắm, bởi vì nếu không thương tại sao lại có thai 4 tháng. Tố Nga nghe lời của chồng khai như vậy thì mồ hôi nhỏ giọt, nghẹn giọng nghẹn hầu, không đối đáp được tiếng nào hết. Quan tòa hỏi sơ, khuyên giải an ủi hai bên rồi đuổi hết về. Tòa đòi 3-4 lần mà lần nào vợ chồng cũng đều khai y giống như vậy hoài. Lần cuối cùng tòa đòi đặng phân xử. Chánh Tâm đi theo đặng coi tòa xử lẽ nào. Quan tòa đọc án xong nói rằng các chứng cớ của Tố Nga trách chồng không có cớ trúng trong luật để bỏ chồng, bởi vậy tòa tuyên án bác đơn của Tố Nga. Tố Nga bước ra cửa tòa, nàng tối tăm mặt mày muốn té xỉu, cho nên níu cánh tay của Chánh Tâm vịnh mà đi. Phùng Xuân lúc đó bương bả đi theo và nói rằng:
he, tôi nói hay không ha, tôi nói mình làm sao mà xin bỏ tôi được, mà mình bức tôi chi vậy mình. Bây giờ á, mình thấy tôi si rồi mình phụ bạc tôi chứ gì. Đạo vợ chồng đừng có ăn ở như vậy không có tốt. Nay mai gì đây có con, tính phân rẻ nhau làm cái gì. Bữa nào mình đẻ thì biểu thằng ba nó đánh dây thép cho tôi đặng tôi lên, nghe không?
Tố Nga nghe Phùng Xuân nói như vậy thì cũng không nói gì hết, chỉ cúi mặt châu mài kéo Chánh Tâm đi riết ra đường mà không lên xe. Tố Nga về nhà thuật lại câu chuyện tòa bác đơn cho mẹ nghe. Nàng nói và nàng khóc rắm rứt. Nàng buồn tủi là vì việc khác nữa chứ không phải là nội cái chuyện bỏ chồng mà không được đó mà thôi. Nhưng mà bà Tổng với Chánh Tâm không rõ được tâm sự của nàng, cho nên cứ phiền trách mắng nhiếc Phùng Xuân hoài, tưởng làm như vậy sẽ giảm bớt chút mối sầu cho Tố Nga. Cách vài ngày thì Phùng Xuân gửi lên một phong thơ mà nói với Tố Nga rằng đứa nhỏ ở trong bụng nàng đó giá đáng 50-70 ngàn đồng bạc. Chàng lại khuyên nàng chừng nào đẻ nó ra nàng chẳng nên giận chàng mà khai sanh trái phép, bởi vì nó là con của chàng. Nếu nàng khai dối thì chàng sẽ kiện, mà hễ chàng kiện thì nàng phải bị luật hình. Tố Nga nhận được thơ buồn rầu không nói ra được, bởi vậy nàng cùng trí cứ nằm khóc hoài, đành nhắm mắt đưa chân, phú cho đất trời định thế nào tùy ý. Qua đến đầu tháng 11, Cẩm Vân sanh được một đứa con trai. Hồi sớm mai thì kế đến buổi chiều Tố Nga cũng sanh được một đứa con trai nữa. Bà Tổng với Chánh Tâm đều mừng rỡ, Cẩm Vân cũng đắc ý, cho nên ngó chồng ôm con mà cười hoài. Duy chỉ có một mình Tố Nga nằm dào dào, lúc nào không có ai thì nàng dây mặt vô vách mà khóc, mà hãy khóc một hồi thì nàng lại ôm con mà hôn. Chánh Tâm sửa soạn đi làm khai sanh cho con cháu. Tố Nga hỏi muốn đặt tên gì, thì Tố Nga nghe Chánh Tâm hỏi châu mài ứa lụy mà đáp:
cái thứ đồ báo hại, em muốn khai sao đó thì khai, chị không biết.
Chánh Tâm nghĩ chàng là người gốc Việt Nam, vợ chàng gốc khách, bởi vậy chàng đặt tên của con chàng là Lý Chánh Hội. Còn riêng con của Tố Nga, vì cha của nó tên là Lê Phùng Xuân, cho nên chàng đặt tên của nó là Lê Phùng Xanh. Trong khai sanh, chàng cũng khai là Lê Phùng Xuân là cha của đứa nhỏ. Vợ chồng Chánh Tâm có được một đứa con trai, thì tinh tiêu như vàng, như ngọc. Chánh tâm cứ sẩn bẩn ở trong phòng với vợ con hoài. Con ngủ thì chàng không dám nói lớn, con khóc thì chàng chạy rộn ràng, mà vợ chồng mừng con bao nhiêu thì lại càng trìu mến với nhau bấy nhiêu. Tuy từ ngày Chánh Tâm cưới Cẩm Vân cho đến nay thì vợ chồng vui vẻ trong lòng luôn, nhưng mà bây giờ sự vui vẻ ấy nhờ có chánh hội mà lại càng tăng thêm, bởi vậy đối với nhau càng mặn nồng khăng khít. Tới mùa góp lúa, cực chẳng đã Chánh Tâm phải lìa vợ con mà đi lán thế, nhưng mà lúc ra đi chàng dặn mẹ với vợ ở nhà phải ráng mà săn sóc chánh hội. Chẳng hiểu Chánh Tâm đi góp lúa chuyến này bị chúng bạn hay là bị tá điền khinh khi, khi chàng học dở thi rớt như thế nào đó mà đến chừng chàng trở về nhà đi ra châu mài, đi vô mạc sụ quyết xin với mẹ để cho chàng đi Tây mà học ít năm. Chàng cứ nói: "Tôi muốn đi Tây lấy được cái bằng tú tài cử nhân về đây cho tụi nó biết mặt tôi, để tụi nó cứ khi dễ tôi hoài." Bà Tổng vì cưng con cho nên dục dặc không muốn cho đi. Chánh Tâm cứ đi theo nói hoài. Chàng nói riết rồi bà cũng muốn cho nó được kêu bằng ông tú, ông cử, cho nên cuối cùng bà siêu lòng chịu cho chàng đi. Hành lý đã sắp xong xuôi, gần tới ngày xuống tàu, Chánh Tâm bận điệu cứ bầm ẩm hôn hít con hoài. Cẩm Vân tuy không cản chồng, nhưng chồng đi thì nàng cũng đâu có vui. Chánh Tâm thấy vợ như vậy, chàng mới nói: "Em đừng có buồn, để qua đi học ít năm rồi qua về, không có sao đâu mà em sợ."
"Không biết tại sao á mà từ ngày anh tính đi Tây đến nay đó, trong lòng của em lo lắm."
"Lo cái gì đâu mà lo, không biết nữa."
"Thì em lo cho phận của em."
"Em ở nhà có má nè, có chị hai nè, có cái gì đâu mà lo."
"Anh không có rõ, để em nói cho anh nghe nè. Hồi anh đi đó, nói mà cưới em đó, trước khi em ưng đó thì em có vô chùa Bà mà em xin một cái lá sâm. Ở trong sâm đó nói tuổi của em á, ngày sau cực khổ lắm, phải bị chồng bỏ. Này anh đi xa rồi, em sợ."
"Thôi đi, xin sâm bói toán đó là cái chuyện tầm bậy thôi, em tin làm cái gì. Vợ chồng ở với nhau từng ấy năm rồi, em còn nghi bụng của anh nữa sao? Em đừng có buồn, để anh học ít năm, kẻo tụi nó khinh dễ anh quá." Chánh Tâm từ giả mẹ, chị và vợ con xuống tàu để đi Tây mà học. Lý Chánh Tâm tánh tình nóng nảy, vì bị thiên hạ khinh khi mà chàng phải bỏ nhà đi xa để học hành. Chàng qua Tây rồi thì chàng cố gắng học, không thèm chơi bời gì hết, cứ lo học ngày học đêm, quyết chí học hành cho thành danh, rằng ngày sau trở về quê khỏi bị khi dễ nữa. Chàng học mãn 3 năm, thi đậu lãnh được bằng tú tài lần thứ nhất. Bà Tổng hay tin, bà lấy làm mừng cho nên đánh dây thép khuyên chàng đi về. Chàng cũng không chịu về, ráng ở lại mà học thêm 1 năm nữa, thi đậu tú tài lần thứ nhì. Chàng bèn đánh dây thép xin mẹ 10.000 quan đặng đi du lịch chơi cho biết xứ người rồi mới về. Bà Tổng mừng con đã được thành danh cho nên bà gửi tiền liền. Trong khoảng 4 năm Chánh Tâm ở bên Tây thì mẹ ở nhà mạnh khỏe, vợ con cũng bình thường. Cẩm Vân tuy thương nhớ chồng, nhưng mà nàng nhờ có con ngày đêm mắt lo săn sóc cho nó cho nên cũng khuây khỏa, không buồn lo cho lắm. Chánh hội lần lần rồi thì cũng biết đi, tối ngày lẩm đẩm đi cùng nhà, kêu má răng rang, đập đồ rang rãng. Kính thưa quý vị vừa nghe tiếp truyện dài Kẻ Làm Người Chịu của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Quỳnh Tiên. Chúng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.